Mr. Van.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nét giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Ánh sáng đức tin. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 32 đến 38. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng: ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ tiếp xúc với người dân, Chúa Giêsu có thể nhận thấy đời sống thực tế của họ. Thánh sử Matthew nêu rõ, thấy dân chúng đông đảo, người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như chiên không người chăn. Đứng trước tình trạng này, Chúa Giêsu gợi ý để các môn đệ của Ngài suy tư: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Quan niệm cựu ước về các chủ chăn của dân là quan niệm rộng rãi và ám chỉ vừa các thẩm phán, vừa các tư tế và tiên tri. Hình ảnh rất quen thuộc với các nền văn hóa của các dân du mục. Chính tổ tiên của họ cũng là những người chăn chiên như Môi-se, David. Các tiên tri Jeremiah và Ezekiel đã báo trước là chính Thiên Chúa sẽ trở nên người chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Lời tiên tri này đã được thực hiện đầy đủ nơi Chúa Giêsu vì một tử nhân lành, chạnh thương và chăm sóc các con chiên của Ngài, đến nỗi hy sinh cả mạng sống cho chúng. Như vậy, các Kitô hữu có thể tin tưởng tiến bước, bởi vì họ biết rằng Chúa là mục tử của họ. Hình ảnh về mùa gặt hái đã được các tiên tri dùng để chỉ nước Chúa cứu thế sau này. Thời kỳ sau cùng là thời kỳ gặt hái thu lượm, nghĩa là lúc Thiên Chúa đến phán xét trong ngày tận thế. Chính Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa. Giai đoạn sau cùng của lịch sử đã bắt đầu với việc nước Thiên Chúa đến. Tất cả đều sẵn sàng, nhưng thiếu thợ gặt. thế giới ngày nay như một cánh đồng mênh mông, nơi có rất nhiều linh hồn sẵn sàng đón nhận nước trời, nhưng phải có người chỉ đường cho họ. Chúa muốn cứu thế gian, và Ngài kêu gọi sự cộng tác của con người. Lời kêu gọi của Ngài vẫn có giá trị và khẩn cấp trong mọi thời đại. Là người Kitô hữu, thử hỏi chúng ta có lo lắng để nước Chúa được lan rộng tới các tâm hồn hay không? Đức tin của chúng ta có sống động bằng việc làm cụ thể hay chỉ là đức tin chết? Xin Chúa đổ tràn tâm hồn chúng ta lửa nhiệt tâm truyền giáo. Xin cho chúng ta thực sự trở nên chứng nhân của Chúa bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng lời cầu nguyện và gương sáng. Amen.
Ôi tình yêu của người, tình yêu có vời, tình người diệu vời, tình yêu Chúa trời. Người đưa tôi đi, đi bao nhung nhớ. Người đưa tôi đi, đi bao tình thơ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Tường thuật về thánh lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã chủ sự buổi lễ long trọng kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ diễn ra lúc 11 giờ rưỡi tại hội trường tòa án của tòa giám quản Roma, nơi mà ngày mùng 2 tháng 10 năm 2010, cũng chính Đức Hồng y Vanlini chủ tọa buổi lễ chính thức khai mạc án phong chân phước cho Đức Hồng y Francisco Xavier với việc thiết lập tòa án điều tra. Hiện diện tại hội trường này có 200 người và 100 người khác tại phòng bên cạnh có phần thông dịch tiếng Việt. Trong số các vị có mặt, ngoài Đức Hồng y Vanlini còn có 5 vị Hồng y khác và một số giám mục, đặc biệt là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên tổng giám mục Huế, và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, đông đảo quan khách người nước ngoài và các phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, Úc, Pháp và nhiều nước Âu Châu. Sau phần giới thiệu của vị công chứng viên của tòa án về các chức sắc hiện diện, trong đó có 2 vị thẩm phán, vị trưởng tín, tiến sĩ Wanderi Hingerman, người Hòa Lan, tỉnh nguyện viên án phong của Đức Hồng Y Thuận, đã long trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các hồ sơ tài liệu về tiểu sử, các nhân đức và các phép lạ nói chung của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà tòa án đã thu thập được về bộ phong thánh, cùng với các thư đính kèm. Sau đó, 2 hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu được niêm phong và gắn si đỏ đóng triệt, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản buổi lễ kết thúc. Các thùng hồ sơ này chỉ được mở ra với phép của Bộ Phong Thánh. Lên tiếng sau các nghi thức trên đây, Đức Hồng Y Vanlini đã cảm ơn tất cả các chức sắc trong tòa án và các cộng sự viên đã chu toàn công tác một cách nhanh chóng và hoàn hảo sau 30 tháng trời kể từ khi bắt đầu, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn. Các chứng từ được các chức sắc tòa án thu thập được qua các cuộc phỏng vấn, hỏi cung được thực hiện tại Pháp, Đức, Mỹ, Úc. Tiếp đến là các chứng từ trên giấy tờ được thu thập từ Việt Nam. Đức Hồng Y Vanlini xác tín rằng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã thi hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và Ngài gợi lại những giai đoạn nổi bật trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, những đặc tính trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của người, đặc biệt là những năm bị tù đày, trong đó có 9 năm biệt giam. Vai trò của Thánh Thể trong đời sống Đức Hồng Y Thuận, linh đạo thánh giá, gương tha thứ, tình thương hoán cải, chứng nhân hy vọng giữa những đau khổ, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đích thị nhắc đến Đức Cố Hồng Y Thuận trong thông điệp Spe Sanvi của Ngài. Sau cùng, Đức Hồng Y Vanlini mời gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện để án phong của Đức Cố Hồng Y đạt đích và giáo hội sớm được tôn kính người trên bàn thờ, người chính là tin mừng của Chúa được sống thực. Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã đại diện Hội đồng Giám mục và Giáo phận Nha Trang của Ngài cảm ơn Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 cũng như Đức Thánh cha Francisco Đường Kim, Đức Hồng Y Giám quản Roma và tất cả các chức sắc của tòa án, các cộng tác viên khác và các ân nhân đã làm cho án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier được khởi sự và tiến hành. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn của dòng Francisco, gần tòa giám quản Roma. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Bernard Law, nguyên Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ và từng làm giám quản đền thờ Đức Bà Cả, 4 giám mục khác và 40 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo liên tu sĩ Việt Nam ở Roma và các phái đoàn giáo dân Việt Nam hành hương. Trong bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Ý, Đức Hồng Y Turkson đã đề cao những đặc điểm trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, tại thính đường Đại học Giáo hoàng Antonianum của dòng Francisco, đã có buổi giới thiệu cuốn sách sưu tập các thư mục vụ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được dịch ra tiếng Ý. Với các bài phát biểu của Đức Hồng Y Turkson, Đức Hồng Y Bernard Law, Đức cha Mario Tosso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra, còn có buổi trao tặng học bổng cho cha Phaolô Nguyễn Thanh Sang, 42 tuổi, thuộc giáo phận Mỹ Tho, theo học tại Đại học Công giáo Paris từ năm 2009 đến năm 2013, trong ban tiến sĩ thần học luân lý chính trị xã hội với chủ đề luận án là Chỗ đứng của sự đề kháng tinh thần trong chính trị theo Gaston Fessa. Cha cũng là giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tin Vatican. Công bố thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Francisco Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Francisco đã được công bố sáng ngày 5 tháng 7 vừa qua với tựa đề Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Thông điệp được công bố bằng 6 thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Văn kiện này được gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân. Như chính Đức Thánh cha Francisco giải thích, văn kiện này hầu như đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hoàn thành và Ngài chỉ đóng góp thêm mà thôi. Mục đích của thông điệp là phục hồi đặc tính ánh sáng của chính đức tin, có thể soi sáng cho toàn thể cuộc sống con người. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp ánh sáng đức tin gồm 4 chương. Chương 1, chúng tôi đã tin nơi tình yêu. Chương 2, nếu các ngươi không tin thì sẽ không hiểu. Chương 3, tôi truyền lại cho anh chị em điều tôi đã lãnh nhận. Chương 4, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một thành thị. Về nội dung tổng quát, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tin khi nói, ai tin thì thấy. Ai tin thì không bao giờ lẻ loi, vì đức tin là một thiện ích cho tất cả mọi người, một công ích giúp phân biệt thiện và ác, xây dựng xã hội chúng ta, mang lại hy vọng. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, trong một thời đại như thời này, trong đó người ta coi việc tin tưởng là điều trái ngược với sự tìm kiếm và nghiên cứu, đức tin bị người ta coi là một ảo tưởng, một thái độ nhảy vào khoảng không, ngăn cản tự do của con người. Điều quan trọng là tin tưởng và phó thác vào tình thương từ bi của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và can đảm, vì Thiên Chúa chữa lành mọi quanh co sai trái trong lịch sử chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, chứng nhân đáng tin cậy về đức tin chính là Chúa Giêsu, qua Ngài, Thiên Chúa thực sự hoạt động trong lịch sử. Ai tin tưởng nơi Chúa Giê-xu thì không những nhìn lên Ngài, mà còn nhìn với quan điểm của Ngài nữa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, đức tin không phải là một sự kiện riêng tư, vì chúng ta tuyên xưng đức tin giữa lòng giáo hội như một cộng đồng hiệp thông cụ thể của các tín hữu. Và theo thể thức đó, cuộc sống của tín hữu cũng trở thành cuộc sống của giáo hội. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin, sự thật và tình thương là những điều đáng tin cậy của Thiên Chúa. Đức tin mà không có sự thật thì không cứu thoát. Nó chỉ là một chuyện ngụ ngôn hay đẹp, nhất là ngày nay người ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng sự thật vì một nền văn hóa chỉ tin tưởng nơi kỹ thuật hoặc những chân lý của mỗi người, có lợi cho cá nhân chứ không có lợi cho công ích. Trái lại, đức tin không phải là điều cố chấp, tín hữu không phải là những người kiêu căng, vì chân lý xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa không phải là điều bị áp đặt bằng bạo lực và không đè bẹp mỗi người. Vì thế, có thể có cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Ai lên đường để thực thi điều thiện thì họ là những người đã đến gần Thiên Chúa rồi. Một điểm thiết yếu khác của thông điệp ánh sáng đức tin là việc rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha viết, ai cởi mở đối với tình thương của Thiên Chúa thì không thể giữ riêng hồng ân này cho mình. Như ngọn lửa được một ngọn lửa khác khơi lên, ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu sáng trên khuôn mặt các tín hữu Kitô và thông truyền từ đời này sang đời khác qua những chứng nhân đức tin. Có một phương thế đặc biệt, nhờ đó đức tin có thể được thông truyền, đó là các bí tích. Trước tiên là bí tích rửa tội, nhắc nhở chúng ta rằng đức tin phải được lãnh nhận trong niềm hiệp thông với giáo hội, vì không ai tự rửa tội cho mình. Và phép rửa tội làm nổi bật sự hợp lực giữa giáo hội và gia đình trong việc truyền thông đức tin. Tiếp đến là bí tích thánh thể, lương thực quý giá nuôi dưỡng đức tin, dạy cho chúng ta nhìn thấy chiều sâu của thực tại. Và việc tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha làm cho các tín hữu can dự vào những chân lý mà họ tuyên xưng và cho họ thấy bằng đôi mắt của Chúa Kitô. Sau cùng là 10 giới răn, vốn là những chỉ dẫn cụ thể để đi vào cuộc sống đối thoại với Thiên Chúa. Trong chương cuối cùng của thông điệp ánh sáng đức tin, Đức Thánh Cha giải thích liên hệ giữa việc tin và xây dựng công ích. Đức tin nảy sinh từ tình yêu Thiên Chúa, làm cho những liên hệ giữa con người được vững chắc và đặt mình phục vụ công lý, công pháp và hòa bình. Đức tin không làm cho người ta xa lìa thế giới, trái lại, nếu loại bỏ đức tin ra khỏi xã hội chúng ta, thì chúng ta không còn tín nhiệm nhau và chúng ta chỉ liên kết với nhau vì sợ hãi hoặc vì quyền lợi mà thôi. Trái lại, có bao nhiêu lĩnh vực được đức tin soi sáng như gia đình dựa trên hôn nhân, được hiểu như một sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ. Tiếp đến là thế giới của những người trẻ mong ước có một cuộc sống cao cả và cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mang lại cho họ niềm hy vọng vững chắc không đánh lừa. Đức tin cũng soi sáng cho cả thiên nhiên, giúp cho chúng ta tôn trọng thiên nhiên, tìm thấy những kiểu mẫu phát triển không phải chỉ dựa trên sự hữu ích hoặc lợi lộc, nhưng coi thiên nhiên như một hồng ân. Đức tin dạy chúng ta tìm ra những hình thức cai trị đúng đắn, trong đó quyền bính đến từ Thiên Chúa và để phục vụ công ích. Đức tin giúp chúng ta khả năng tha thứ, giúp khắc phục những cuộc xung đột. Đức Thánh Cha viết, khi đức tin bị suy yếu và thiếu sót, thì người ta gặp nguy cơ là cả những nền tảng của cuộc sống sẽ bị thiếu sót. Vì thế, chúng ta đừng xấu hổ khi công khai tuyên xưng đức tin, xét vì đức tin soi sáng cho toàn thể cuộc sống xã hội. Chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn nguyên văn nội dung của thông điệp này trong một chuyên mục khác.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Ánh sáng đức tin, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố sáng ngày 5 tháng 7 năm 2013 với tựa đề Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin. Ngoài phần nhập đề và phần kết luận, thông điệp Ánh sáng Đức tin gồm 4 chương. Chương thứ nhất, chúng tôi đã tin nơi tình yêu. Chương thứ hai, nếu các ngươi không tin thì sẽ không hiểu. Chương thứ ba, tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận lãnh. Và chương thứ tư, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một thành thị. Nội dung nồng cốt của thông điệp Ánh sáng Đức tin là ý tưởng này. Đức tin không tách rời con người ra khỏi thực tại, nhưng giúp con người đón nhận ý nghĩa sâu xa nhất của thực tại. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, trong một thời đại như thời này, trong đó người ta quay việc tin tưởng là điều trái ngược với sự tìm kiếm và nghiên cứu. Đức tin bị người ta coi là một ảo tưởng, một thái độ nhảy vào khoảng không, ngăn cản tự do của con người. Điều quan trọng là tin tưởng và tín thác vào tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và can đảm, vì Thiên Chúa chữa lành mọi quanh co sai trái trong lịch sử chúng ta. Chứng nhân đáng tin cậy về đức tin chính là Chúa Giêsu. Qua Ngài, Thiên Chúa thực sự hoạt động trong lịch sử. Ai tin tưởng lời Chúa Giêsu thì không những nhìn lên Ngài, nhưng còn nhìn với quan điểm của Ngài nữa. Và cũng như trong đời sống thường nhật, chúng ta tín nhiệm kiến trúc sư, dược sĩ, trạng sư, vì họ là những người biết rõ hơn chúng ta. Cũng vậy, đức tin làm cho chúng ta tín thác nơi Chúa Giêsu là chuyên gia trong những điều thuộc về Thiên Chúa, đứng giải thích cho chúng ta về Thiên Chúa. Một điểm thiết yếu khác của thông điệp Ánh sáng Đức tin là việc rao giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng viết, ai cởi mở đối với tình thương của Thiên Chúa thì không thể giữ riêng hồng ân này cho mình. Như ngọn lửa được một ngọn lửa khác khơi lên, ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu sáng trên khuôn mặt của các tín hữu Kitô và thông truyền từ đời này sang đời khác qua những chứng nhân đức tin. Vì thế, có một liên hệ chặt chẽ giữa đức tin và ký ức, vì tình thương của Thiên Chúa liên kết mọi thời đại và làm cho chúng ta trở thành những người đồng thời với Chúa Giêsu. Nhưng có một phương thế đặc biệt, nhờ đó đức tin có thể được thông truyền, đó là các bí tích. Trước tiên là bí tích rửa tội, nhắc nhở chúng ta rằng đức tin phải được lãnh nhận trong niềm hiệp thông với giáo hội, vì không ai tự rửa tội cho mình. Và phép rửa tội làm nổi bật sự hợp lực giữa giáo hội và gia đình trong việc thông truyền đức tin. Tiếp đến là bí tích thánh thể, lương thực quý giá nuôi dưỡng đức tin, dạy cho chúng ta nhìn thấy chiều sâu của thực tại. Và việc tuyên xưng đức tin qua kinh tin kính và kinh lạy cha, làm cho tín hữu can dự vào những chân lý mà họ tuyên xưng và cho họ thấy bằng đôi mắt của Chúa Kitô. Sau cùng là 10 giới răn. Đây không phải là những giới luật tiêu cực, chỉ có tính chất cấm đoán, nhưng là những chỉ dẫn cụ thể để đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, đức tin là duy nhất và sự hiệp nhất đức tin chính là sự hiệp nhất của giáo hội. Trong chương cuối cùng của thông điệp Ánh sáng đức tin, Đức Giáo Hoàng giải thích liên hệ giữa việc tin và xây dựng công ích. Đức tin nảy sinh từ tình yêu Thiên Chúa, làm cho những liên hệ giữa con người được vững chắc và đặt mình phục vụ công lý, công pháp, hòa bình. Đức tin không làm cho người ta xa lìa thế giới. Trái lại, nếu loại bỏ đức tin ra khỏi xã hội chúng ta, thì chúng ta không còn tín nhiệm nhau và chúng ta chỉ liên kết với nhau vì sợ hãi hoặc vì quyền lợi mà thôi. Trái lại, có bao nhiêu lãnh vực được đức tin soi sáng, như gia đình dựa trên hôn nhân, được hiểu như một sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ. Tiếp đến là thế giới của những người trẻ mong ước một cuộc sống cao cả, và cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mang lại cho họ niềm hy vọng vững chắc không đánh lừa. Đức tin không phải là một nơi nương náu cho những người thiếu can đảm, và trong lĩnh vực này, những ngày quốc tế giới trẻ giúp các bạn trẻ chứng tỏ niềm vui đức tin và dấn thân sống đức tin một cách kiên cường và quảng đại. Đức tin cũng soi sáng cho cả thiên nhiên, giúp chúng ta tôn trọng thiên nhiên, tìm thấy những kiểu mẫu phát triển không chỉ dựa trên sự hữu ích hoặc lợi lộc, nhưng coi thiên nhiên như một hồng ân. Đức tin dạy chúng ta tìm ra những hình thức cai trị đúng đắn, trong đó quyền bính đến từ Thiên Chúa và để phục vụ cho công ích. Đức tin giúp chúng ta có khả năng tha thứ, giúp khắc phục những cuộc xung đột. Đức Thánh Cha viết, khi đức tin bị suy yếu và thiếu sót, thì người ta gặp nguy cơ là cả những nền tảng của cuộc sống sẽ bị thiếu sót. Vì thế, chúng ta đừng xấu hổ khi công khai tuyên xưng Thiên Chúa, xét vì đức tin soi sáng cho toàn thể cuộc sống xã hội. Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định rằng, cả đau khổ và sự chết cũng nhận được một ý nghĩa nhờ sự tín thác nơi Thiên Chúa. Với những người đau khổ, Chúa ban cho họ một lý do giải thích tất cả, nhưng Ngài cũng trao tặng sự hiện diện của Ngài tháp tùng họ. Theo nghĩa đó, đức tin đi chung với niềm hy vọng. Và tại đây, Đức Giáo Hoàng đưa ra một lời kêu gọi. Chúng ta đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng. Chúng ta đừng để cho niềm hy vọng bị tan biến với những giải pháp và đề nghị tức khắc ngăn cản hành trình của chúng ta. Và thông điệp kết thúc với một lời kinh dâng lên Đức Mẹ Maria là hình ảnh tuyệt vời của đức tin. Xin Mẹ dạy chúng ta biết nhìn với đôi mắt của Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Bài viết do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, tu sĩ dòng Đa Minh từ Roma thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Ai là anh em? Ai là anh em? Đã to lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp, trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn người, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ ấy, cũng thấy, và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng chia thành 2 phần có liên hệ chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất, thỉnh vấn về điều răn trọng nhất. Luca chương 10, câu 25 đến câu 28. Và phần thứ hai, dụ ngôn người Samari nhân hậu, các câu 29 đến 37. Về phần thứ nhất, thỉnh vấn về điều răn trọng nhất, câu 25 đến câu 28. Câu hỏi của người thông luật là một trong những câu hỏi trung tâm của các tôn giáo. Làm thế nào để được sự sống đời đời? Đây không phải chỉ là một nỗi được đặt ra để tranh luận, mà thực sự là một nỗi niềm khắc khoải trong tâm tư con người. Đối diện với lời thỉnh vấn của người thông luật, theo kiểu tiến hành thảo luận của các thầy Rabbi, Đức Giê-xu đặt một câu hỏi cho người đến thỉnh vấn. Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Bằng cách làm như thế, Đức Giê-xu đặt mình vào vị thế của vị tôn sư, chủ động dẫn dắt cuộc thảo luận. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là người đã không đưa ra một lời kêu gọi người đối thoại hối cải, cũng không công bố rằng nước Thiên Chúa đã đến gần, nhưng lại hỏi người đến thỉnh vấn về điều đã được viết trong luật Mô-sê. Người thông luật trả lời bằng cách trích dẫn sách Đệ Nhị Luật, chương 6 câu 5, và sách Lê Vi, chương 19 câu 18. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Người thông luật hiểu điều răn ấy như thế nào? Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, nghĩa là gì? Trong thần học Đệ Nhị Luật, lệnh truyền này được đặt trong khung cảnh giao ước giữa Thiên Chúa với dân, và vì thế, được hiểu như là lệnh truyền người ta phải trung thành thực hiện những đòi buộc của giao ước đó. Và như thế, tình yêu mến đối với Thiên Chúa bao hàm lòng tin tưởng và tuân phục hoàn toàn đối với ý muốn của Thiên Chúa. Người yêu mến Thiên Chúa sẽ phân phục ý muốn của người, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, tức là với toàn vẹn con người mình trong hiện hữu, trong ước muốn, trong suy nghĩ và trong hành động. Và ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Người thân cận trước hết là người ở gần mình, tức là thành viên của dân được tuyển chọn, người anh em trong lòng tin vào Thiên Chúa. Người thân cận cũng có nghĩa là bạn bè thân hữu. Rồi theo đệ nhị luật, chương 10 câu 19, khái niệm người thân cận được mở rộng bao hàm cả những ngoại kiều cư ngụ trong xứ Palestina. Để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp, người ta phải yêu mến tất cả những người thân cận đó như chính mình. Trong Matthew và Marco, hai điều răn mến Chúa và yêu người trước tiên được nêu tách rời nhau, sau đó mới được nối kết với nhau. Trong câu trả lời của người thông luật trong Luca, hai điều răn quan trọng ấy được nối kết trong một câu duy nhất, cho thấy tính cách không thể tách lìa giữa hai điều răn này. Đằng khác, nếu tình yêu đối với Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể trong tình yêu đối với người thân cận, thì có nghĩa là chúng ta đang đứng trước vị Thiên Chúa không quy chiếu về chính mình người, mà là đứng tỏ mình ra trong quy chiếu về sự thiện hảo dành cho con người. Khi hai điều răn quan trọng nhất được nối kết chặt chẽ với nhau như thế, thì tôn giáo của hai điều răn này phải được đưa ra khỏi đền thờ để đi vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đạo phải là thực tại sống hàng ngày, được diễn tiến dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, và con người ta không còn được phép dừng lại trên sự phân biệt giả tạo giữa những bổn phận đối với Thiên Chúa và những thái độ của họ trong đời sống cộng đồng và xã hội. Đức Giê-xu không phủ nhận câu trả lời của người thông luật. Người nói với ông ta, ông trả lời đúng lắm. Nhưng người lập tức thêm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Người đòi hỏi ông phải đi ra khỏi tháp ngà của những hiểu biết cao siêu, để nhập thế vào cuộc đời cụ thể. Bởi lẽ, chỉ trong cái cụ thể của cuộc sống, người ta mới chứng tỏ những điều hiểu biết của mình là xác thực, và chính việc thực hành lòng yêu mến mới đem lại cho người ta sự sống đích thực. Phần thứ hai, dụ ngôn người Samari nhân hậu, các câu 29 đến 37. Nhưng người thông luật muốn chứng tỏ mình có lý, nên thưa cùng Đức Giê-xu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu không hề nói rằng người thông luật không có lý. Tại sao ông lại muốn chứng tỏ mình có lý? Có người nghĩ ông muốn Đức Giê-xu hiểu rằng câu hỏi mà ông nêu ra cho Đức Giê-xu ở đầu cuộc đối thoại là một đề tài đáng giá, và ông chờ đợi một diễn từ sâu sắc về vấn đề đó. Người khác thì nghĩ rằng ông muốn chữa mình vì đã từng có ý định thử trình độ Đức Giê-xu khi ông đến đặt câu hỏi. Thực ra, lý do khiến người thông luật muốn chứng tỏ mình có lý không quan trọng đối với chúng ta. Nhưng câu hỏi của ông đã là cơ hội để tác giả Luca dẫn vào một dụ ngôn có giá trị đưa ra lời giải thích của Kitô giáo về điều răn được nói trong sách Lê-vi, chương 19, câu 18. Vì nhiều lý do, một số người đã cố cất công tìm xem thoạt kỳ thủy khi kể dụ ngôn này, Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh điều gì? Có người nghĩ, người muốn dạy rằng lòng trắc ẩn có giá trị cao hơn nhiều so với phụng tử. Người khác nghĩ rằng Đức Giê-xu có ý cho thấy những người bị gạt ra bên ngoài các hệ thống tôn giáo vẫn có thể yêu mến và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách hoàn hảo, có khi hoàn hảo hơn những người ở trong hệ thống. Có người nói rằng Đức Giê-xu muốn chống lại những sự kỳ thị dựa trên yếu tố tôn giáo, xã hội và chủng tộc. Có người bảo đây là dụ ngôn được kể trong không khí tranh luận chống lại tầng lớp tư tế, hoặc không khí phê phán tôn giáo Do Thái, vốn luôn tìm cách tách mình khỏi phần còn lại của thế giới loài người, hoặc không khí tranh luận về tương quan giữa những người Do Thái với lương dân. Trong tình trạng hiện thời, được nối với cuộc thỉnh vấn về điều răn trọng nhất, dụ ngôn này đã được tác giả Luca sử dụng như một câu chuyện minh họa, mô tả thái độ gương mẫu mà người nghe được mời gọi thực hiện theo. Câu chuyện đó có khung cảnh là đoạn đường từ Jerusalem xuống Jericho, dài khoảng 27 km, với sự chênh lệch về độ cao khoảng 1.000 mét. đó là đoạn đường rất nguy hiểm với các bộ hành, thường xuyên xuất hiện những toán cướp hung hãn. Vậy, có người từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh nhiều tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Cả hai người này đều thuộc về những nhóm có những vai trò quan trọng trong sinh hoạt tại đền thờ. Tại sao họ lại tránh qua một bên mà đi khi thấy nạn nhân nằm bên vệ đường như thế? Nói chung, câu trả lời thường được đưa ra là vì các lý do liên quan đến sự thanh sạch theo nghi tiết. Theo đó, thầy tư tế và thầy Lê Vi không dám đụng đến nạn nhân đang nằm bên vệ được, vì nghĩ rằng anh ta đã chết, hoặc sợ rằng anh ta sẽ chết trên đường đem đến nhà trọ, và họ đã bỏ đi. Nhân vật thứ ba xuất hiện. Bình thường, người nghe chờ đợi sự xuất hiện một giáo dân Do Thái, nhất là khi hiểu câu chuyện theo hướng bài giáo sĩ. Nhưng, thật thú vị, nhân vật thứ ba là một người Samari. Nhân vật sẽ trở thành mẫu mực trong thực tế, không phải là một người thuộc hàng những tín hữu ưu tuyển của Do Thái giáo, mà lại là một anh chàng người Samari bị ghét bỏ, bị coi là lạc đạo, bị coi là tội lỗi. Đằng khác, khi chọn nhân vật này là mẫu mực, Đức Giê-xu ngầm cho thấy tất cả những lý do tôn giáo và chủng tộc không còn giá trị nữa. Đây là một con người nhìn thấy một con người đã gặp hoạn nạn, vượt khỏi những sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc gia. Động từ quan trọng trong câu là động từ chặn lòng thương. Trong Kinh Thánh, động từ này được sử dụng để nói về lòng chặn thương của Thiên Chúa đối với những con người nghèo khổ, yếu đuối. Đó cũng chính là thái độ của Đức Giê-xu đối với những con người khốn khổ bần cùng, cần được giúp đỡ. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà nhiều giáo phụ hiểu rằng người Samari nhân hậu là hình ảnh của chính Chúa Kitô. Người Samari lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền. Trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Hành động của người Samari là một gương mẫu tuyệt vời, trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì? Ông đã hành động không phải vì ý thức mạnh mẽ về những lý do siêu nhiên, hoặc về việc phải tuân giữ các giới răn, nhưng ngay nơi cách hành xử đậm chất người như thế. Ông đã làm cho cách hành xử của Thiên Chúa nhập thể vào thế giới, và ông đã sống điểm cốt yếu của luật. Người thông luật hỏi rằng, ai là người thân cận của tôi? Tức là theo luật, tôi phải yêu ai? Nhưng khi kể xong dụ ngôn, Đức Giê-xu lại hỏi ông ta, vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Tức là, ai là người đã thực hành lòng yêu mến? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì mà chúng ta vừa gợi ý cho nhau, trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5C, chúng ta có thể suy niệm bài tin mừng này theo những ý như sau. Ý thứ nhất, nhiều giáo phụ và một số nhà chú giải hiện nay hiểu rằng, cách hành xử của người Samari trong dụ ngôn phản ánh cách hành xử của chính Chúa Giê-xu, và rằng thoạt kỳ thủy, dụ ngôn này đã được kể như là một câu trả lời cho những người phê phán sự gần gũi của Chúa Giê-xu với những kẻ tội lỗi. Hiểu theo nghĩa này, người bị quân cướp đánh trọng thương và vứt bên đường chính là hình ảnh của những người tội lỗi. Chúng ta thấy mình trong hình ảnh người ấy, và được mời gọi tạ ơn Chúa Giêsu vì đã được trở nên người thân cận với Chúa Giêsu. Ý thứ hai, trong ngữ cảnh cuộc đối thoại với người thông luật về phạm trù, người thân cận, điểm nhấn ban đầu của dụ ngôn về căn bản được đặt trên sự đối nghịch giữa hai hạng người. Một bên là hai thành viên của những lớp người có vai vế trong dân thánh, và do đó thuộc về số những người thân cận theo quan điểm Do Thái. Và bên kia là một người Samari bị khinh ghét, bị loại trừ, và vì thế bị coi là không thuộc vào số những kẻ đáng được người ta yêu mến như luật đòi buộc. Từ sự đặt đối nghịch hai hạng người đó, Chúa Giêsu lật nhào quan điểm của người Do Thái về người thân cận. Thiên Chúa mà Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng trắc ẩn đối với con người tội lỗi. Khi người ta sống theo sự chạnh lòng thương của người, thì người ta trở nên đáng kính trọng và yêu mến, chứ không phải vì người ta thuộc về một tập hợp được xác định bằng các tiêu chí chủng tộc, xã hội hay văn hóa. Ý thứ ba, dụ ngôn người Samari nhân hậu đã được lưu truyền trong hội thánh tiên khởi, như là một lời dạy dành cho các tín hữu trong cộng đoàn. Hình ảnh người Samari nhân hậu này được trình bày như một gương mẫu, và dụ ngôn trong bài tin mừng trở thành một lời mời gọi các Kitô hữu, hãy thực hành lòng yêu mến như người Samari nhân hậu đã làm. Theo nghĩa này, dụ ngôn này trình bày cách hiểu của Hội Thánh Chúa Kitô về luật yêu thương người thân cận được nói trong sách Lê-vi chương 19 câu 18.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng, to lòng thương xót người ơi. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã bỏ lòng, tỏ lòng thương xót người ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi? Tình Ngài sâu thẳm, ôi tình Ngài thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Con chẳng thể hiểu thấu, tháng năm qua tình Ngài vẫn chờ che.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil thuộc châu Mỹ Latin vào năm 1980, Đức Gioan Phaolô đệ nhị tỏ ý muốn đến viếng thăm một vùng ngoại ô nghèo nàn của thành phố Rio de Janeiro. Khi đến nơi, nhìn thấy tận mắt sự khốn cực của dân chúng tại đây, Đức Thánh Cha đã vô cùng cảm kích, và Ngài càng cảm kích hơn nữa trước mối thân tình của họ dành cho Ngài. Trong lúc xúc động, Ngài đã không biết làm gì hơn là tháo chiếc nhẫn vàng Ngài đang đeo ở tay ra tặng cho họ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, dân chúng trong khu ngoại ô nói trên đã họp nhau lại để xem phải xử lý như thế nào về chiếc nhẫn vàng Đức Thánh Cha trao tặng. Một số người đề nghị bán chiếc nhẫn rồi lấy tiền phân phát cho dân chúng. họ lý luận rằng đây là sự trợ giúp của Đức Thánh Cha vì Ngài thấy dân chúng ở đây quá nghèo khổ. Nhưng một số người thì lại nghĩ khác. Sau đó thì xem ra như người nghèo không chỉ cần tiền bạc, mà họ còn cần một cái gì khác nữa. Đây chúng ta hãy nghe một cụ già phát biểu. Nếu chúng ta đã có thể chiến đấu với cảnh nghèo, để sống còn cho đến hôm nay, thì tại sao chúng ta lại không có thể tiếp tục sống còn được, mà phải bán chiếc nhẫn kia đi để lấy tiền mà sống? Tôi đề nghị, hãy cất chiếc nhẫn vàng của Đức Thánh Cha trao tặng chúng ta đi, và chúng ta hãy coi đó như một gia tài mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu chúng ta. Thế là chiếc nhẫn đã được cất giữ trong ngôi nhà nguyện nhỏ ở trong vùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước sự việc trên đây, có người đã phiền trách Đức Thánh Cha là không thực tế một tí nào cả. Họ nói, tại sao Ngài không trao tặng những người dân nghèo một số tiền mặt để họ phân chia cho nhau, hầu xoa dịu bớt nỗi khổ đau vì nghèo túng, mà lại trao tặng một báu vật tượng trưng? Những người khác thì lại chê trách quyết định của dân nghèo về việc giữ lại chiếc nhẫn. Họ cho rằng, đó là một quyết định khảnh, thiếu thực tế. Chúng ta không phê phán về những nhận định trên đây, mà chúng ta chỉ muốn nói lên rằng, việc làm của Đức Thánh Cha cũng như quyết định của nhóm dân nghèo ở vùng ngoại ô Rio de Janeiro có một sự ăn khớp, một sự thống nhất giữa ý hướng và hành động. Thực vậy, khi tháo chiếc nhẫn vàng giáo hoàng ra để trao tặng cho đám dân nghèo, Đức Gioan Phaolô đệ nhị không muốn trình diễn, nhưng đó là một việc làm đột xuất, bắt nguồn từ một cảm xúc trước nỗi thống khổ của người dân mà Ngài đã thấy tận mắt. Cũng thế, quyết định giữ chiếc nhẫn lại chứ không đem bán, lấy tiền chia cho nhau của những người dân nghèo ở vùng ngoại ô Rio de Janeiro, đó cũng là một quyết định bắt nguồn từ tấm lòng chân thành yêu mến của những người nghèo ở đây đối với Đức Thánh Cha. Họ nghèo thật, họ cần tiền thật, nhưng họ cũng còn cần một cái gì khác hơn là tiền. Như vậy thì điều quan trọng không phải là thế này hay thế khác, mà là sự ăn khớp, sự thống nhất giữa ý hướng và hành động. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà hầu như ý hướng và hành động không thống nhất với nhau. Thật vậy, trong nhiều lĩnh vực, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo, người ta đều thấy có những chiếc mặt nạ thật đẹp được đeo vào. Những mặt nạ đó có thể là tự do, là độc lập, là dân chủ, là hạnh phúc, là bác ái yêu thương, là đoàn kết, vân vân. Thế nhưng, đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là độc tài, áp bức, là bất công, là hận thù, là chia rẽ. Rồi trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cũng thế. Tại sao người ta lại phải nhái cho những thứ đồ lô thật giống những thứ đồ gì? Và cái còn đáng trách hơn nữa là bán đồ lô mà lại cứ thề sống thề chết đó là đồ gì? Chính những xã hội như thế đã tạo nên những con người luôn luôn đeo mặt nạ. Cái mặt nạ mà trong tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng gọi là để che mắt thế gian. Thật là đau xót và càng đau xót hơn nữa, nếu mà trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta cũng đeo những mặt nạ như vậy. Chúng ta nghĩ gì về những người rất siêng năng, đi lễ, đi nhà thờ, nói về đạo đức rất thông suốt, xuôi chảy, thế nhưng lại gian tham bất công, đồng vời bán thiếu. Chúng ta nghĩ gì về những sự thua kém của những người công giáo, những khu vực công giáo, khi so sánh với những người lương dân, những khu vực lương dân, về luật công bằng bác ái, về sự thành thật tín trung? Phải thành thật mà nhận rằng, một cách nào đó, chúng ta đang đeo mặt nạ. Bởi đó, nếu ngày hôm nay, Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta bằng xương bằng thịt, trong hình hài thể xác của một con người như cách đây hơn 2.000 năm, có lẽ Ngài cũng sẽ nói với chúng ta như đã nói với những người biệt phái trong Tin Mừng. các ông, các bà, các anh, các chị lau chùi bên ngoài chén dĩa, còn nội tâm thì đầy gian ác. Đó là thực trạng. Nhìn vào thực trạng đó, không phải để chúng ta nản lòng, nhưng là để chúng ta biết rõ mình, để không có ảo tưởng về mình, và để chúng ta sửa mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ can đảm bắt tay vào việc canh tân này, cho dù việc làm đó có đòi hỏi chúng ta nhiều hy sinh, nhiều cố gắng, nhưng đó mới chính là sống đạo, nghĩa là làm cho đời sống hàng ngày của chúng ta phù hợp với niềm tin của chúng ta, với giáo huấn của Chúa. Đó chính là sống đức tin vậy. Amen.
Đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.